nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con dâng lên Chúa giờ học hỏi về trận chiến thiêng liêng trong thế giới ngày hôm nay. Xin Chúa ban Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên mỗi người chúng con để chúng con nói đúng theo thánh ý của Chúa. Mở tai chúng con để nghe lời Chúa, mở môi miệng lòng trí của chúng con để ca ngợi, chúc tụng, yêu mến và nói lời Chúa. Chúng con cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Kính thưa quý ông bà, chị em, chúng ta đã thấy trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người đều có cái kinh nghiệm về một cuộc chiến thiêng liêng ở trong chính mỗi người chúng ta. Và Thánh Phaolô đã từng nói là những điều tốt mà tôi muốn làm thì tôi lại không làm. Còn những điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Tức là chính trong người của mình có một cái sự chống đối, một cái thế lực ngược lại giữa thiện và ác. Nó giằng co và nó lôi kéo chúng ta để chúng ta làm theo cái điều xấu. Nhưng mà Thánh Thần tình yêu của Chúa cũng tác động trên chúng ta để chúng ta phải lựa chọn cái điều tốt. Vì vậy mà Thánh Phaolô đã diễn tả cái thế lực đó ở trong mỗi người chúng ta. Và hôm nay chúng ta nói về cuộc chiến thiêng liêng này. Và trong cuộc chiến thiêng liêng này chúng ta thấy thứ nhất là Adam và Eva, trận chiến đầu tiên. Thì Adam và Eva đã thua cuộc rồi. Khi chúng ta đọc trong sách Sáng Thế chương thứ 3, rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà, có thật Thiên Chúa bảo, các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Và người đàn bà nói với con rắn là trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà, chẳng chết chóc gì đâu. Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần, biết điều thiện, điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn. Bây giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá vả làm khố che thân. Chúng ta thấy cái bản văn của sách Sáng Thế chương 3 đã dùng cái hình ảnh của con rắn để chỉ về ma quỷ đã cám dỗ người đàn bà đầu tiên là Eva, và bà đối thoại với nó và đâm ra nghi ngờ cái lòng tốt của Thiên Chúa vì tưởng rằng Chúa giấu không cho mình được tinh khôn, không cho mình như những vị thần. Bà vẫn biết là tất cả mọi cây được ăn, trừ cây ở giữa vườn. Nhưng mà sau khi đối thoại với ma quỷ, thì bà đã động lòng tham. Vì trông thấy trái cây nó ngon, cái gì cấm thì thấy nó ngon, trông thấy đẹp mắt. Và nhất là làm cho mình được tinh khôn. Cho nên bà quyết định bà ăn. Rồi không phải ăn một mình mà còn đưa cho chồng ăn nữa. Vì vậy mà trận chiến đầu tiên Adam, Eva đều thua cuộc. Và sau khi Adam và Eva đã thua cuộc, thì chúng ta thấy khi Đức Chúa hỏi, thì người ta không có nhận cái trách nhiệm của mình, mà Adam đổ tội cho bà Eva. Rồi bà Eva đổ tội cho con rắn. Người đàn bà, Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn. Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn. Nhưng mà Chúa không có bỏ mặc con người ở trong cái tình trạng không ai chịu trách nhiệm, rồi không nhận ra Thiên Chúa là cha của mình, cho nên xâu xé với nhau, gây ra chiến tranh hận thù, gây ra đau khổ cho nhau thôi. Và thấy tình trạng con cái như vậy, Chúa vẫn đến và Chúa hứa. Qua câu 15 của chương 3 chúng ta thấy Chúa hứa sẽ ban đến cứu thế đến. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Đó là cái lời mà Chúa nói cho ma quỷ. Giữa dòng giống người đàn bà và dòng giống của ma quỷ, hai bên có một trận chiến. Nhưng mà Chúa cho một người đàn bà quyền năng. Quyền năng ở đây không phải quyền năng theo kiểu của người trần gian, mà là khiêm nhường tột bậc. Đó là chính mẹ Maria, để nhận được quyền năng của Chúa và có quyền trên ma quỷ, là kẻ kiêu căng và kích động bà Eva phạm tội kiêu căng, để lấy mình làm trung tâm, lấy con người làm trung tâm chứ không phải lấy Chúa làm trung tâm. Vì vậy mà không ai chịu ai, mọi người đều xâu xé với nhau, tranh nhau hơn thua, rồi gây chiến tranh hận thù đủ điều hết. Thì một người nữ sẽ đến, đó là mẹ Maria. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi. Dòng giống đó có Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Còn ma quỷ chỉ rình cắn vào gót, tức là nó làm cái gì ở trong bóng tối để phá hoại, để dụ dỗ. Và chúng ta nhìn vào trong lịch sử của nhân loại, nó đã dụ dỗ biết bao nhiêu người phạm tội. Đến độ sang ở chương 6 của sách Sáng Thế, chúng ta thấy là cả nhân loại phạm tội hết, trừ có một mình gia đình Noe còn tốt lành thôi. Trong chương 6 nói về cái tình trạng loài người sa đọa, đến độ Chúa quyết định phải thanh tẩy toàn thể địa cầu, bởi vì cả nhân loại đã sa đọa. Thế hệ tương lai có sinh ra đi nữa cũng sống trong sự sa đọa thôi, không có thể nào mà tốt lành được hết. Vì vậy mà Thiên Chúa quyết định thanh tẩy thế giới này và cứu gia đình Noe. Một mình gia đình Noe đẹp lòng Chúa, nên gia đình Noe đã được cứu trong cái tàu của Noe. Và qua đó cũng nói lên cái hình ảnh con tàu của giáo hội, con thuyền của giáo hội đang trong cái thời đại ngày hôm nay, giữa bao nhiêu sóng gió đang muốn làm chìm cái con thuyền của giáo hội. Nhưng Chúa đã ra tay cứu gia đình Noe trong chiếc tàu đó. Thì Chúa cũng hứa với Phêrô ở trong Mát-thêu chương 16 câu 18, khi Chúa thành lập giáo hội: Thầy bảo cho anh biết anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Qua đó chúng ta thấy có một cái cuộc chiến thiêng liêng ác liệt giữa giáo hội và quyền lực hỏa ngục. Nhưng mà Chúa Giêsu bảo đảm trong cuộc chiến này, quyền lực của hỏa ngục không có thắng nổi. Đó là lời hứa của Chúa Giêsu. Và khi chúng ta thấy giáo hội bắt đầu hình thành, Giáo hội đã trải qua bao nhiêu là thử thách, từ những chống đối của chính những người Do Thái, rồi đến đế quốc Roma. Và cũng không phải ai xa lạ đâu. Chính Thánh Phaolô cũng đã từng đi bắt đạo. Và Thánh Stefano đã chết trong cái nhóm của Thánh Phaolô. Cho nên trong Khải Huyền chương 12 chúng ta thấy diễn tả cái cuộc chiến đó giữa giáo hội và con mãng xà là chỉ về ma quỷ. Xin mời mở Khải Huyền chương 12. Rồi có một điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời, đó là con mãng xà đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu đều có vương miện, đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai. Người con này đã dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Qua những cái câu đầu, 6 câu đầu của chương 12 này, chúng ta thấy cái cuộc chiến giữa giáo hội và ma quỷ mà ở đây Thánh Gioan diễn tả là con mãng xà đỏ như lửa, 7 đầu và 10 sừng. Mà trên mỗi sừng, trên mỗi đầu của nó đều có vương miện. Tức là chỉ về 7 cái vị vua của đế quốc Roma, chính thời của Thánh Gioan. Và họ đã nắm cả 1/3 thế giới này, từ bên Roma sang tới cả cái vùng Hy Lạp, cho tới Trung Đông, tới Ai Cập và cả cái khối Bắc Phi. Một cái vùng đất rộng lớn. Và họ đã bắt bớ giáo hội. Còn chính Chúa Giêsu thì đã lên tận ngai của người rồi. Ngài cũng bị giết, nhưng mà Ngài đã sống lại và lên trời. Còn giáo hội thì phải ở trong hầm trú, ở vào hang tội đạo. Đó là những gì mà đã xảy ra trong lịch sử. Để từ cái biến cố lịch sử của quá khứ, chúng ta sẽ thấy cái tình trạng hiện tại của chúng ta. Và bây giờ có giao chiến trên trời, thiên thần Mi-ke và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Đó là chúng ta thấy là ngay cái cuộc chiến ở trên trời thì Lucifer và những bầy tôi của nó là những thiên thần sáng láng đã bị tống xuống, không còn chỗ ở trên trời nữa, và nó đi tấn công con người. Và cuộc chiến đó chúng ta thấy nó tiến hành một cách cụ thể, là trước tiên nó dùng những người cầm quyền thời đó, chính quyền, kiêu căng, độc đoán, bất đạo, chúng ta đọc ở trong chương 13, để chúng ta trước hết là chúng ta thấy Thánh Kinh nói gì, rồi chúng ta đi từ Thánh Kinh đến cụ thể cái hoàn cảnh của xã hội chúng ta. Bây giờ tôi thấy một con thú từ dưới biển đi lên, nó có 10 sừng và 7 đầu. Trên 10 sừng đều có vương miện và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa. Con thú trông, tôi trông thấy thì giống như con báo. Chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con mãng xà ban cho nó quyền năng và ngai báu mình, cũng như quyền hành lớn lao. Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bây giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo con thú. Họ thờ lại con mãng xà vì nó đã ban quyền hành cho con thú. Và họ cũng thờ lại con thú mà rằng, ai sánh được với con thú và ai có thể giao chiến với con thú? Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói hên hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng 42 tháng, tức là 3 năm rưỡi. Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh người, đến lều thánh của người và những đấng ở trên trời. Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân. Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó. Đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong sổ trường sinh của con chiên đã bị giết. Ai có tai thì hãy nghe. Ai phải đi đày thì đi đày. Ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin. Đó là cái phần đầu của chương 13. Chúng ta thấy nói về con thú thứ nhất. Thì ma quỷ cho cái quyền hành trên con thú thứ nhất. Nó có 10 sừng 7 đầu. Dĩ nhiên cái đoạn này diễn tả theo cái cách của tiên tri Daniel ở chương 7 từ câu 2 đến câu 28 mà chúng ta đã học. Và Daniel thì diễn tả về cái thời đại Bắc Đạo trong cái văn hóa của Hy Lạp là ông vua Antiochus thứ tư từ cái vùng Syria. Còn ở đây Thánh Gioan diễn tả cho chúng ta không phải là cái thời đại của năm 165 trước Chúa Giêsu, mà là cái thời đại thứ nhất là của bạo chúa Nero. Bạo chúa Nero đã kéo một thời gian dài cho tới năm 68. Ông đã từng bắt hại đạo. Và Thánh Phêrô cũng như Thánh Phaolô đều bị tử đạo trong thời kỳ của bạo chúa Nero. Rồi sau đó, một bạo chúa là Domitian từ năm 81 cho đến năm 96. Và những vị này tự xưng mình là thần và bắt mọi người phải tôn thờ mình như một vị thần, cũng giống như thời của Antiochus thứ tư. Ông muốn dùng thần Jupiter cũng như thống nhất cái đế quốc của ông, những cái vùng mà ông cai trị phải cùng một tôn giáo và tôn ông như là một vị thần, rồi đưa cả thần Jupiter và những thần thoại, những thần của Hy Lạp đi vào trong đền thánh Jerusalem. Và những người không có tế lễ các thần mà ông đưa ra, hoặc là tôn thờ ông, không theo lệnh của ông thì bị giết chết. Và có nhiều người sợ hãi cho nên thờ lạy những tượng thần đó và thờ lạy những ông hoàng đế này. Và Thánh Gioan đã dùng cái cách diễn tả của tiên tri Daniel để diễn tả cái phần này. Khi bạo chúa Nero và bạo chúa Domitian dưới thời của Thánh Gioan thời đó, để ngài diễn tả về cái cuộc chiến khủng khiếp mà ma quỷ đã dùng những người cầm quyền kiêu căng độc tài, bắt mọi người phải theo ý của mình và giết hại rất là nhiều người ở trong giáo hội, các thánh tử đạo, cả hàng 300.000 người ở Roma đã chịu tử đạo. Và đó là cái sự thật mà giáo hội chúng ta đã trải qua, đã gặp bao nhiêu cái khó khăn. Cho nên cái phần này Thánh Gioan muốn nói về chính đế quốc Roma bắt hại đạo. Và dĩ nhiên là dân thánh của Chúa không có thắng được. Họ đã giết rất nhiều những người tin vào Chúa. Và họ bắt mọi người sống trên mặt đất phải thờ lại họ ở trong vương quốc của họ. Và dĩ nhiên có những người từ thuở tạo thiên lập địa đã không được ghi tên trong sổ trường sinh, tức là họ bỏ đạo. Họ sợ hãi, họ đã bỏ mất niềm tin. Còn những ai mà tin vào Chúa có thể bị đi đày như Thánh Gioan, có thể chết vì gươm như Thánh Phaolô. Và dân thánh của Chúa phải có lòng kiên nhẫn và đức tin. Cho nên mới có những hang tội đạo ngày hôm nay chúng ta đi kính viếng cái giai đoạn mà các tông đồ cũng như dân thánh của Chúa đã trải qua trong thời gian đầu. Và ngày hôm nay, từ cái đoạn kinh thánh này, chúng ta hiểu những cái quyền lực ở trên thế giới ngày hôm nay mà đứng sau lưng các chính phủ toàn cầu là một cái nhóm siêu quyền lực mà chúng ta sẽ nói sau. Nhóm đó điều khiển tất cả các chính phủ ở trên thế giới qua cái đồng tiền của họ. Rồi chúng ta đọc tiếp về cái ngôn sứ phục vụ cho con thú này. Tôi thấy một con thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên và nói năng như một con mãng xà. Nó thi hành tất cả quyền bính của con thú thứ nhất trước mặt con thú ấy và làm cho đất cũng như những người sống trên mặt đất thờ lại con thú thứ nhất mà vết tử thương đã được chữa lành. Nó làm những dấu lạ lớn lao khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt con thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ con thú mang vết thương đâm mà nay đã hồi sinh. Nó được quyền thổi thần khí vào tượng con thú, khiến tượng con thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lại mình. Nó bắt mọi người không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Không ai có thể mua bán nếu không mang dấu thích đó, tức là tên con thú hoặc con số tương đương với tên nó. Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh, hãy tính ra con số của tên con thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là 666. Đó là cái con thú thứ hai. Đó là chính những tiên tri giả. Những tiên tri giả, những hội thánh giả và Thánh Gioan diễn tả là chính những tư tế, đây là con, nó có hai sừng giống như sừng con chim, nói năng như con mãng xà. Tức là những tư tế mà nhờ quyền lực của ma quỷ để tôn thờ những ông hoàng này, những hoàng đế này, như là những vị thần, như tôn thờ Domitian, như là những vị thần. À, và họ đi bắt bớ những người không có chịu tôn thờ hoàng đế. Đó là cái thời của Thánh Gioan. Và nhờ những cái quyền lực của ma quỷ, họ cũng làm những cái dấu lạ này khác để bắt mọi người phải tin theo. Và ở câu 16 của chương 13 là hoàng đế bắt mọi người không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, tất cả mọi người đều phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Mà ngày xưa là họ là những người thờ lạy và tôn thờ hoàng đế như là thần thánh, mà các tư tế này đã là những con thú phục vụ cho những tà thần này. Và ai không có những dấu hiệu tôn thờ hoàng đế thời đó thì đều bị bắt. Những người không có chịu tôn thờ thì bị bắt, cũng không có thể mua bán làm ăn gì được hết. Đó là từ cái hình ảnh mà Thánh Gioan diễn tả để cho chúng ta thấy cái cuộc chiến của giáo hội phải đương đầu, nó kéo dài thời đại này qua thời đại kia cho tới ngày hôm nay. Cái thời của Thánh Gioan, thời năm 90 mấy và Domitian thì chết vào cái thời của Thánh Gioan là năm 96, và Thánh Gioan cũng ra đi trong khoảng thời gian đó, để cho chúng ta từ cái nhìn của sách Khải Huyền, chúng ta nhìn tới những gì Chúa nói qua sách Khải Huyền để nói với chính thời đại của chúng ta ngày hôm nay, chứ không phải ở đâu xa hết. Chúng ta sẽ lần lượt để thấy cái kế hoạch của ma quỷ họ làm với tất cả cái kiêu căng của mình. Họ sử dụng những ai ham mê tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian, thì họ cho tất cả, thỏa mãn tất cả để ma quỷ sử dụng họ và đưa nhân loại tới sự hủy diệt, tới sự tôn thờ ma quỷ. Cho nên ngày nay nổi lên những cái tôn giáo thờ Satan, tức là thờ ma quỷ. Nhưng mà cuối sách Khải Huyền cho chúng ta một cái tin vui, như Chúa Giêsu đã hứa là cửa địa ngục không có thắng được. Thì cuối sách Khải Huyền ở chương 20 chúng ta thấy khi mà tất cả nhân loại bị bắt bớ thì họ sẽ kêu cầu Chúa, thì Chúa sẽ ra tay cứu giúp. Ở trong cái bí mật thứ ba của Fatima đã báo cho chúng ta về cuộc bắt bớ toàn cầu. Thì ở đây, trong chương thứ 20, chúng ta thấy khi mà Chúa cho các thiên thần đến trói buộc xích ma quỷ lại, vì nó là kẻ cầm đầu và điều khiển những người ở trên trần gian này, những người đam mê tiền của vật chất trần gian, và nó hướng dẫn những người đó để gây ra chiến tranh, gây ra đau khổ, gây ra những khốn cùng ở trên trần thế. Thì chương 20 là một tin vui mừng cho tất cả những người đã chịu bắt bớ và chính chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khóa vực thẳm và một dây xích lớn. Người bắt lấy con mãng xà, tức là con rắn xưa cũng là ma quỷ hay Satan, và xích nó lại 1000 năm, rồi quăng nó vào vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết 1000 năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn. Tức là những cái con số mà sách Khải Huyền đề cập tới, nó không phải là con số 1, 2, 3, 4 theo toán học của chúng ta, nhưng mà là những con số tượng trưng chỉ về một thời đại rất là dài. 1000 rất là dài. Con số 7 là con số đã tròn đầy rồi. Rồi con số 12. Rồi đây sử dụng tới con số 1000. Tức là con số rất là lâu. Không phải là 999 cộng 1. Nhưng là có thể 5000, 3000 năm. Năm 300 năm. Cái con diễn tả một thời đại rất là dài. Và qua cái con số mà chúng ta đang đọc ở đây, để chúng ta biết là cuối cùng cái kẻ cầm đầu đã bị xích dưới hỏa ngục, không còn quyền lực. Vì vậy mà lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta kêu cầu Chúa để Chúa bảo vệ chúng ta, thì ma quỷ không làm gì được. Và chúng ta đi vào ở trong cụ thể, ma quỷ đã làm gì? Để nó đưa cái thế giới ngày hôm nay đi tới cái tình trạng mà hầu như cả một châu Âu trước kia đi truyền giáo cho châu Á, cho châu Mỹ, cho châu Phi, thì lại những thành phố lớn như Paris chỉ có 5% hay tới 10% còn đi lễ mỗi Chủ nhật, mà là những người già, chứ không phải là những người trẻ. Tại sao nó đi tới cái tình trạng đó? Và cả một châu Âu đã suy thoái đức tin. Châu Á thì số người tin vào Chúa thì quá ít. Chỉ có 1-2%. Không có đáng kể. Nhưng mà ngay cả trên nước Mỹ cũng vậy. Số mà học sinh đi đại học bỏ đạo cả một số lượng lớn. Vì vậy mà chúng ta biết rõ cái tình trạng của xã hội đang hiện thời là một xã hội mà hướng về vật chất, tiền bạc thôi, không cần đến Thiên Chúa. Chúng ta đang thấy một cái xã hội nó xảy ra như vậy là từ đâu? Và khi đi sâu vào, người ta mới thấy có những người nắm tất cả tiền bạc của thế giới này, 80% tiền bạc của thế giới lại nằm trong tay của họ. Vì vậy mà khi mà họ muốn lũng đoạn chính trị hay là kinh tế của một nước thì rất là dễ dàng. Và ngay cả trên nước Mỹ này, khi chúng ta nắm vào cái tờ bạc mà chúng ta sử dụng mỗi ngày, ai có cái tờ bạc $1 thì chúng ta cứ cầm lên. Chúng ta mở ra, chúng ta xem. Và bất cứ tờ bạc nào đều không có cái chữ American Bank, tức là Ngân hàng Quốc gia Hoa Kỳ. Người ta, tại vì Ngân hàng Quốc gia Hoa Kỳ không có quyền để in tiền. Một chính phủ mạnh như vậy mà lại không có quyền để in tiền, thì ai có thể trả lời được câu hỏi đó? Vậy thì ai in tiền của Mỹ mà chúng ta đang dùng? Các nước mà khi cầm một tờ bạc lên, chúng ta cũng thấy là ngân hàng quốc gia Việt Nam, ngân hàng quốc gia Thái, ngân hàng quốc gia Nhật chẳng hạn. Nhưng mà Hoa Kỳ là không có ngân hàng quốc gia Hoa Kỳ để in tiền, mà họ ghi trên tờ bạc là Federal Reserve Note. Tức là note là một cái ghi chú của nhóm Federal Reserve. Mà dưới đó chúng ta thấy cái gì? Dưới đó là cái Treasurer của Hoa Kỳ ký sổ nợ, cũng như thư ký của ngân khố Hoa Kỳ ký sổ nợ với cái nhóm Federal Reserve. Đó là một chuyện phi lý. Nhưng mà sự thật, tất cả chúng ta đều đang dùng những tờ bạc mà chính họ in ra, và chính chính phủ Hoa Kỳ đang nợ những nhóm này tới trên 16.000 tỷ đô la. Ai có thể tưởng tượng được cả chính phủ Mỹ giàu có như vậy mà lại nợ cái nhóm Federal Reserve Note, mà nhóm đó là gồm có liên kết bốn cái nhóm lớn ở trên nước Mỹ. Thứ nhất là vua dầu hỏa Rockefeller, dầu xăng lên xuống điều hành thế nào là do Rockefeller, vua dầu hỏa. Hai cái nhóm nắm các ngân hàng ở trên Chopu, và mỗi người chúng ta đều bỏ tiền vào ngân hàng, mỗi người chúng ta đều dùng thẻ credit card hoặc là debit card, Visa hay Mastercard hay Chase, American Express. Những thẻ credit card đều là từ họ phát ra. Chính phủ thì nợ họ cả trên 16.000 tỷ đô la, tức là bằng nguyên cái sản xuất của một năm của nước Mỹ. Không ăn, không uống, không làm gì hết. Tất cả sản xuất làm ra thì trả hết cho họ thì mới xong số nợ. Rồi từng người dân nợ tiền ngân hàng là nợ của họ. Nợ tiền nhà mấy trăm ngàn đô, nợ tiền xe mấy chục ngàn đô, rồi trả góp. Nợ thẻ credit card mấy ngàn đô. Mỗi người dân nợ nhiều hay nợ ít, người nào không nợ là người giàu của nước Mỹ. Và trong cái tờ bạc đó chúng ta thấy ghi là this note, cái ghi chú này là hợp pháp để cho những tất cả những món nợ chính phủ cũng như tư nhân. This note is legal tender for all debts, public and private. Chúng ta cứ đọc lên trên tờ bạc, nói tất cả cho chúng ta, chứ không phải là chuyện thần thoại ở đâu xa đâu. Rồi cái hai cái nhóm nắm về tiền bạc đó là Rothschild và Morgan. Nhưng mà Rothschild không phải chỉ nắm tiền ở Mỹ, mà nắm tiền cả châu Âu nữa. Từ bên Anh cho tới cả các ngân hàng châu Âu. Rồi cái nhóm thứ tư trong cái nhóm Federal Reserve Note này là cái nhóm chế tạo vũ khí sắt thép, là công ty sắt thép Steel Company, là nhóm của ông Carnegie. Chúng ta chế tạo vũ khí, làm xe hơi, làm nhà, làm cầu cống đều cần tới sắt hết. Cho nên họ nắm tiền bạc ngân hàng, họ nắm dầu xăng của thế giới, họ nắm sắt thép, là những cái cần thiết trong đời sống hàng ngày. Rồi tất cả những công ty làm việc để tạo ra việc làm, họ đều liên kết ở trong những nhóm này. dưới quyền của họ và có thể vay tiền để làm ăn buôn bán, phát triển lên trong cái hệ thống toàn cầu International Trade, mậu dịch quốc tế. Đó là những gì mà họ đang làm. Và quốc gia nào không làm theo ý của họ thì quốc gia đó bị suy sụp về kinh tế. Quốc gia nào chống lại họ thì họ có cách để tạo ra chiến tranh, để loại trừ những cái người thủ lãnh đó. Và chúng ta đi cụ thể vào từng giai đoạn lịch sử để chúng ta thấy rõ, không phải một ngày một bữa mà tất cả các vua chúa trên trần gian tự động bỏ cái đế quyền của mình để rồi sang bầu tổng thống đâu. Đi vào trong lịch sử của thế giới, của từng quốc gia, chúng ta sẽ thấy cả một tiến trình mà họ phải hoạt động đằng sau lưng để lật đổ các đế quyền, các vua chúa, rồi bầu cử tổng thống. Tổng thống lên 4 năm thì các cái nhóm của họ điều khiển ở trong các ban ngành rồi. Tổng thống chỉ có lên công bố và ký thôi, theo cái đường lối họ đã vạch ra. 4 năm ở dưới lên làm gì được, một người làm gì được. Cả một cái hệ thống, một guồng máy nó đã đi rồi. Làm sao để đạt được những điều đó? Thì chúng ta phải đi trở lại với lịch sử 2.000 năm trước. Thứ nhất là chúng ta biết thời của ông vua Herod Agrippa, thời năm 46, năm 43, thì ông ta đã thành lập một cái hội gọi là sức mạnh huyền bí, Mysterious Fox, là sức mạnh huyền bí. Ông đã thấy là người Do Thái rất là yếu, bị nô lệ các đế quốc và không có thể nào làm gì được hết. Cho nên ông quyết định là phải lập một cái sức mạnh huyền bí, tức là cái nhóm của ông ta gồm có 8 người và ông ta là 9 người năm 43, để làm sao tạo cho được nhiều tiền bạc. Và khi có nhiều tiền bạc rồi thì có quyền dùng tiền bạc, vì có tiền mua tiên cũng được. Cái gì không cũng mua được bằng tiền hết. Và cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua bằng nhiều tiền hơn. Chúng ta biết điều đó. Bởi vì hối lộ cho một ông chánh án 100.000 đô chẳng hạn để xử vụ án cho mình theo ý mình. Và biết rằng là nếu xử theo lẽ công bằng, theo luật pháp là mình thua, thì ông ta hối lộ 100.000. Ông chánh án nói rằng không thể được. Họ tăng lên 1 triệu đồng. Ông chánh án nói cũng không được. Tăng lên 10 triệu. Ông chánh án suy nghĩ lại. Và họ tăng lên 100 triệu. Ông chánh án gật đầu. Cho nên cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng nhiều tiền hơn. Đó là nguyên tắc của họ. Nhưng mà muốn như vậy, phải làm sao có thật nhiều tiền. Và tiền thì có thể bị mất qua những cuộc chiến tranh. Cho nên họ trữ vàng. Vàng là một cái kim loại quý. Nó không có bị oxy hóa. Và hầu hết vua chúa các nơi ai cũng cần tới. Cho nên họ buôn bán, làm ăn, cho vay ăn lời cắt cổ. Miễn làm sao có được nhiều tiền. Và rồi trong âm thầm họ cứ làm việc tích trữ. Cho tới khi mà người ta khám phá ra, họ đầu tư vào các cái việc xây cất, và người ta đã thấy từ thế kỷ thứ 8 cũng đã có những nhà, những cái hội của họ chuyên môn đấu thầu xây cất ở Lombardia, rồi nó càng phát triển hơn nữa vào thời phục hưng của châu Âu thế kỷ 11 cho đến thế kỷ 14. Thì ai là người cần để xây cất? Dĩ nhiên là các vua chúa, các quan, các tướng thì mới có tiền để xây cất. Còn dân nghèo làm sao mà có tiền để xây cất? Vì vậy mà chúng ta thấy rõ là họ có những cái phương thế, những cái khôn ngoan học hỏi với nhau. Họ đào tạo từ những người thợ nề mới học nghề, mới tập sự lên tới thợ cả. Và họ đấu thầu xây các lâu đài vua chúa, các đền thờ nữa. Cho nên họ thu được rất là nhiều tiền. Và họ quen biết với tất cả những quan, những vua chúa đó. Khi mà mình xây dựng nhà cho ai, thì mình sẽ tiếp xúc với họ, với người chủ, lấy lòng người chủ và hỏi ý muốn của người chủ để mình làm đúng theo ý muốn của người chủ, thì người chủ sẽ quý mình. Vì vậy mà họ chiếm được cảm tình với tất cả những người cầm quyền ở châu Âu, vừa được tiền bạc nhiều, vừa được cảm tình với những vua chúa quan tướng ở châu Âu. Đó là cái lợi thế thứ nhất của họ. Và chúng ta biết khi mà thế kỷ 13, 14 họ đã có nhiều tiền, họ đã có những cái nhóm thợ nề và tạo ra nhiều tiền bạc rồi. Thì muốn tung ra những cái tư tưởng sai lạc để chống lại giáo hội Công giáo thì không được. Tung ra bất cứ cái gì thì bị giáo hội lên án hết, bởi vì châu Âu nước nào cũng Công giáo hết. Công giáo là quốc giáo của châu Âu. Vì vậy mà họ thấy không thể nào mà làm gì được hết. Sách nào đưa ra cũng bị gọi là sách cấm hết. Vì vậy mà họ phải quyết tâm hỗ trợ cho bất cứ một cái nhóm nào để tạo ra một cái tôn giáo mới ở châu Âu. Để châu Âu Công giáo không còn là quốc giáo nữa. Và họ có thể tự do tuyên truyền các tà thuyết của họ. Vì vậy mà khi cha Luther, một linh mục giỏi về kinh thánh ở tại thành phố Wittenberg của nước Đức. Thứ nhất là Ngài lên án những cái lạm dụng về ân xá. Ngài viết 95 cái luận án, cái luận đề để chống lại vấn đề lạm dụng ân xá treo tại nhà thờ Wittenberg. Rồi Ngài chú giải về kinh thánh, là người công chính sống bởi đức tin, không cần tới giáo hội nữa, chỉ thành tin vào Chúa Giêsu là được cứu rỗi rồi. Và Ngài căn cứ trên thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma. Và biết được cái tư tưởng của cha Luther, cho nên họ đã đến gặp cha Luther để cổ võ Ngài phải thành lập một cái giáo hội riêng. Cha Luther không có muốn cái điều đó đâu. Ngài muốn thay đổi ở trong giáo hội, chứ không phải Ngài muốn lập một cái tôn giáo khác. Nhưng mà họ đã đi vận động các ông hoàng, các nhà quý tộc. Bởi vì thời đó, nước Đức chia làm nhiều ông hoàng. Mỗi lãnh chúa coi một vùng đất. và một nửa các ông hoàng ở Đức ủng hộ cho họ để cho cha Luther lập giáo hội. Và trước mắt của họ là nhiều cái đất đai của giáo hội trong lãnh thổ của họ sẽ thuộc về họ, không còn thuộc về giáo hội Công giáo nữa. Cho nên cái lợi ngay trước mắt các ông hoàng này đã ủng hộ, một nửa nước Đức đã ủng hộ. Và ngày 4 tháng 5 năm 1521, qua một cái sự đồng ý của cha Luther, sau khi là tòa án ở đó muốn trục xuất cha Luther đi cái vùng khác để ngài không còn tuyên truyền những cái lý thuyết về người công chính sống bởi đức tin nữa, thì họ đã tạo ra một cuộc bắt cóc cha Luther vào trong cái vùng của các ông hoàng ủng hộ cha Luther để xây dựng giáo hội Tin Lành. Và từ đó nổi lên giáo hội Tin Lành, giáo hội Canh Văn ở Pháp, giáo hội Tin Lành The Winley ở bên Thụy Sĩ, rồi giáo hội Anh Giáo ở bên, do vua Henry thứ 8 ở bên Anh Giáo, ở bên nước Anh, để cho thấy rằng là không phải Công giáo là quốc giáo của châu Âu nữa. Mục tiêu của họ không phải là lập giáo hội nào hết, mà mục tiêu của họ là làm sao có nhiều giáo hội để họ được tự do tuyên truyền các tà thuyết của họ. Cho nên tất cả đều là nạn nhân hết. Rồi đến ngày 24 tháng 6 năm 1717, họ mới tập hợp lại ở tại Anh. Và họ thay vì dùng cái từ là sức mạnh huyền bí, thì họ lại dùng cái từ mới là hội thợ nề tự do. Free là tự do, masonry là thợ nề. Free masonry là chúng ta không gọi là hội thợ nề tự do, mà chúng ta hay dịch trong tiếng Việt là hội tam điểm. Bởi vì họ chủ trương tự do, bình đẳng và huynh đệ. Đó là những cái điểm mà hấp lực cho tất cả mọi người. Ai cũng muốn tự do, ai cũng muốn bình đẳng với mọi người, và ai cũng muốn có cái tình huynh đệ với nhau. Cho nên nhiều người Công giáo đã vào trong hội tam điểm sau khi họ chính thức công bố cho thế giới năm 1717. Và nhiều cả các hội dòng, cũng có nhiều hội dòng thấy nó vui mà nó hay, nó cũng không khác gì lý tưởng của Công giáo. Cho nên có nhiều người đã nhập vô. Nhưng mà sau một thời gian, khi mà lên ở trên chóp bu, thì các nhà, các cha dòng tên, nhất là cha Baruel, năm 1741 đến 1820 dòng tên, thì ngài đã khám phá ra những người lãnh đạo của hội tam điểm là những lực lượng chính chống lại giáo hội. Và trong đó họ chia làm thứ 33 cấp. Cho nên khi mà Đức Giáo Hoàng được những cái báo cáo về hội tam điểm, thì đã ra cái sắc lệnh là cấm tất cả những người Công giáo vào hội tam điểm. Cho nên Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 12 đã kết án hội tam điểm ngày 28 tháng 4 năm 1738, ra và truyền thông cho những ai tham gia vào hội. Sau đó các Đức Giáo Hoàng khác cũng tiếp tục, như Benedicto thứ 14 năm 1751, rồi Đức Giô thứ 7 trong tông thư của ngài Ecclesia a Jesu Christo năm 1804 cũng kết án như vậy. Rồi Đức Leo 12 năm 1825, Bio thứ 8 năm 1829, Leo thứ 9 cũng kết án. Rồi Leo 13 năm 1884 cũng kết án hội Tam Điện. Và năm Leo thứ 10 1903 đến 1914, Benito 15 năm 1914 đến 1922 và Đức Giáo Hoàng Leo thứ 11 năm 1922 tháng 1939 đều kết án hội Tam Điện. Và chúng ta thấy rõ tại sao giáo hội đã lên án nhiều như vậy. Vì họ đứng sau lưng tất cả những cái tổ chức để chống lại giáo hội và tuyên truyền những cái lạc thuyết để làm cho người ta mất niềm tin. Và đó là những cái sự thật mà chúng ta thấy những gì họ đã làm ở trong thế giới này. Và năm 1774, họ mới lập cái nhóm tinh anh là nhóm Illuminati, năm 1774, để lãnh đạo thế giới. Chứ họ không phải chỉ dừng lại ở trong một cái nhóm nhỏ. Và lúc mà Đức Giáo Hoàng năm 1738 ra vạ tuyệt thông rồi, thì họ hoạt động bí mật trở lại. Nhưng mà họ quyết định phải có một cái quốc gia ủng hộ cho hội Tam Điểm. Thế nên lúc đó, nhóm Rothschild ở Anh, họ nắm tiền bạc của các ngân hàng ở Anh. Rồi họ đã từng xây cất và quen biết cũng như đặt người ở trong chính quyền của Anh, các quan chức ở Anh. Cuối cùng họ đã sắp xếp thuộc địa của Anh là nước Mỹ để có một cái nước của họ là nước Hoa Kỳ, là nước của hội viên Tam Điểm. Nếu chúng ta đi vào trong cái lịch sử, chúng ta thấy là giành độc lập nhưng mà không có chiến tranh gì bao nhiêu giữa người Anh với Mỹ hết. Đó là một cái sự thật nó đã có cho chúng ta, để chúng ta thấy rõ cái sự thật đó nó đã xảy ra. Và những người cầm quyền cũng như xây dựng nước Mỹ đều là hội viên của Tam Điểm hết. Rồi sau đó là năm 1776 là nước Mỹ được cái quyền độc lập. Thì sau đó 6 năm, năm 1782 là họ nhận cái đại ấn của Tam Điểm trên cái tờ bạc $1. Khi chúng ta đọc cầm cái tờ bạc $1 có cái hình tam giác và trên là con mắt, ở dưới họ viết là Novus Ordo Seclorum. Novus nghĩa là mới trong tiếng Latin, Ordo là order, là trật tự, Seclorum là thế giới, tức là xây dựng một cái trật tự thế giới mới. Và nhóm Illuminati họ đã ở trong Quốc hội Hoa Kỳ, họ nhận cái ấn tín này trên tờ bạc $1 từ năm 1782 cho tới ngày hôm nay. Và muốn xây dựng một trật tự thế giới mới thì bắt buộc phải đập tất cả những trật tự thế giới cũ xuống. Những vua chúa, những cái nhóm nào tốt lành được đập xuống hết để xây dựng cái trật tự thế giới mới theo ý của họ. Vì vậy mà họ tạo ra những cuộc cách mạng. Họ muốn tạo những cuộc cách mạng thì họ nắm những người dân nghèo, những người mà trí thức cũng có, nhưng mà đưa vào những cái lạc thuyết để cho họ đi theo một cái lý thuyết riêng mà họ tuyên truyền về tự do, về bình đẳng, về huynh đệ. Nhưng mà đi sâu vào trong cái nhóm của họ, chỉ những hội viên của họ mới có bình đẳng, mới có huynh đệ, mới có tự do thôi. Nhưng mà họ chia làm 33 cấp. lên cái cấp thứ 32 vẫn là người nhận lãnh cái lệnh của người khác để mình là người phải đi làm. Và nhiều người lên tới cấp thứ 32 vẫn không biết ai là cái người ra lệnh mình. Và chỉ cho trong cấp thứ 33 thì lúc đó mới biết và được họp chung với Lucifer là ma quỷ. Chúng ta sẽ nói cái phần này sau về cái chuyện bên trong của hội tam điểm. Và ở đây chúng ta muốn nói tới họ muốn đập cái nhóm đầu tiên là nước Pháp. Bởi vì nước Pháp hỗ trợ cho giáo hội công giáo, cho nên nước Pháp bị cái trận cách mạng đầu tiên năm 1789. Và qua đó chúng ta sẽ đi lần lượt tới vào ngày mai để chúng ta thấy những cái trận chiến của họ để lật đổ tất cả các vua chúa trên thế giới, rồi đi lần tới cái chế độ bầu tổng thống như ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Ngày mai chúng ta tiếp tục.